là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình tại huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, sau bão số 3 có trên 14.300 khách hàng bị ảnh hưởng, có dư nợ 850 tỷ đồng. Trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, hệ thống đã thực hiện dừng thu lãi với tất cả các hộ khách hàng này với số tiền 5,4 tỷ đồng. Trong đó tháng 9 dừng thu lãi của trên 1.200 hộ với số tiền 462 triệu đồng. Tháng 10 dừng thu lãi trên 14.000 hộ với số tiền 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội cũng đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nợ rủi ro 367 nhóm món với số tiền trên 21 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nguồn vốn trung ương 331 món, số tiền trên 18 tỷ đồng. Dư nợ nguồn vốn địa phương 36 món, số tiền 3 tỷ đồng. Số còn lại đề nghị gia hạn nợ khi đến hạn. Sau bão số 3, ngân hàng chính sách xã hội cũng đã tập trung giải ngân cho gần 2.200 khách hàng vay vốn khôi phục kinh tế, ổn định đời sống số tiền trên 135 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.
Năm 2024, mặc dù chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Yên Bình có 44 doanh nghiệp bị thiệt hại. Cùng với các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất kinh doanh, huyện có luôn đồng hành khuyến khích hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 11 tháng năm 2024, huyện đã thành lập mới 45 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thành lập mới 12 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác, đạt 100% kế hoạch đề ra, nâng tổng số doanh nghiệp của huyện hiện có lên 477 công ty doanh nghiệp và 134 hợp tác xã.
Nhằm bù đắp lại các diện tích rừng bị sạt lở, vùi lấp do ảnh hưởng của mưa bão, vừa qua tại xã Suối Quyền, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã trồng 2.000 cây trò chỉ, cây lát hoa tại thôn Vàng Ngần. 140 cán bộ công chức và bà con nhân dân thôn Vàng Ngần đã ra quân trồng 2.000 cây xanh. Toàn bộ số cây giống bao gồm 1.500 cây trò chỉ và 500 cây lát hoa được công ty Look Groups và dự án Ước mơ triệu cây xanh Green Dream tài trợ. Đây là giống cây trồng có thời gian sinh trưởng phát triển lâu năm thuộc dòng gỗ quý hiếm mang lại giá trị kinh tế cao. Số cây trên được trồng trên diện tích 2 hectare tại khu vực rừng đầu nguồn của thôn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. Việc trồng cây tại khu vực này không chỉ bồi đắp lại diện tích quế đã bị vùi lấp mà còn có ý nghĩa bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn nước của thôn. Tại buổi ra quân trồng cây, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện công ty và dự án đã ký cam kết tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và mở rộng các diện tích rừng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp gần 80.000 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng và gần 7.000 lít thuốc phun tiêu độc khử trùng cho các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, các địa phương đã tiêm phòng trên 436.130 liều vaccine tụ huyết trùng, dịch tả lợn, phó thương hàn lợn, lở mồm long móng cho đàn gia súc. Bên cạnh đó, làm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y để giảm thiểu rủi ro do mang mầm bệnh từ nơi khác đến. Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thú y tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, phun tiêu độc khử trùng phòng bệnh cúm gia cầm, đẩy mạnh tuyên truyền tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Khi phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, cần kịp thời triển khai các biện pháp quản lý, khoanh vùng và khống chế, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Triển khai tổng vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng môi trường và phòng bệnh cúm gia cầm dịp cuối năm.
Thưa quý vị, Liên hoan âm nhạc toàn quốc 2024 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của hơn 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ hơn 40 tỉnh thành phố trong cả nước. Các nhạc sĩ, nghệ sĩ dự thi ở hai lĩnh vực giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác trong năm 2023-2024 và liên hoan giọng ca Việt độc tấu nhạc cụ. Tại liên hoan đã có nhiều tác phẩm được khai thác kết hợp phát triển giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa các hình thái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng với lối trình diễn của sân khấu đương đại. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 9 huy chương vàng, 9 huy chương bạc cho các tiết mục dự thi giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ, 17 giải A, 39 giải B cho các nhạc sĩ có tác phẩm xuất sắc và 11 bằng khen cho các nhạc sĩ có tác phẩm diễn biểu diễn xuất sắc ấn tượng. Tham dự liên hoan năm nay, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái có 4 nhạc sĩ gửi tác phẩm dự thi. Trong đó tác phẩm Giữ lời hẹn của tác giả Nguyễn Hà Thành, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xuất sắc đạt giải A. Tác phẩm Lời hẹn Tây Bắc của tác giả Hoàng Ngọc Trấn, huyện Lục Yên đạt giải B tại liên hoan. Liên hoan âm nhạc toàn quốc được tổ chức nhằm biểu dương những tài năng sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, khuyến khích sự sáng tạo vươn lên trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc. Đây là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền. Liên hoan góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng trong thời kỳ mới.
Trong cơn bão số 3, nhiều nhà vườn trồng hoa cây cảnh ở thành phố Yên Bái bị ảnh hưởng nặng, song các nhà vườn đã nhanh chóng khôi phục, nhập các giống hoa và cây cảnh để chăm sóc, áp dụng kỹ thuật để có những bông hoa, chậu cây cảnh đẹp để phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau cơn bão số 3, không khí tại nhà vườn Thắng Nhường ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái những ngày này đã nhộn nhịp trở lại. Trong cơn bão số 3, toàn bộ nhà vườn gần 1.400 m² của gia đình bị ngập sâu, hàng nghìn cây hoa chậu cảnh bị ngập và hư hỏng, thiệt hại trên 500 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng nỗ lực, đến nay gia đình chị đã khôi phục lại vườn hoa, trồng cây cảnh để chuẩn bị cho mùa Tết. Chị Nguyễn Thị Bình, khách hàng thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đang lựa chọn hoa về trồng trong dịp Tết nói.
Để lựa chọn một số các loại hoa thì để về để chăm sóc, để cho phong cảnh của nhà nó đẹp lên, để cho nó cũng làm cho thư thái tinh thần, an nhàn, rồi thì nói chung là tinh thần mọi người có hoa thì nó bao giờ nó cũng cảm thấy nó thoải mái, tốt đẹp hơn. Rất là nhiều hoa, mình rất ưng những cái bầu hoa ở đây, chăm hoa rất là đẹp, khắc phục sau bão cũng rất là nhanh.
Với trên 14 năm trồng hoa và cây cảnh, năm nay gia đình chị Nhường dự kiến trồng khoảng 20 loại hoa với trên 10 vạn chậu hoa cây cảnh. Không chấp nhận khó khăn, gia đình chị tìm mua giống hoa từ nhiều nơi và chuyển sang trồng các loại hoa ngắn ngày. Thiên tai đã qua, những mầm non mới đã bắt đầu đâm chồi, mở ra hy vọng cho một vụ thành công vào dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Nhường, chủ nhà vườn Thắng Nhường, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Gia đình cũng đang khắc phục rất nhiều các loại hoa, ví dụ như là hoa đồng tiền, dạ yến thảo, thu hải đường, rồi ngọc thảo đơn, ngọc thỏ kép, rồi hoa trà, rồi như rất là nhiều các loại để những cây ngắn ngày để phục vụ vào vụ Tết tới. Cái đợt vừa rồi nó ngập bão lũ thì nước phù sa vào thì nước đất nó cũng rất là chua, nên gia đình tôi cũng đang khắc phục để kỹ thuật làm sao mà chăm sóc cho cây hoa đẹp nhất để phục vụ Tết tới cho khách hàng ạ.
Không chỉ riêng gia đình chị Nhường, nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn thành phố cũng quyết định chuyển đổi từ trồng cây cảnh lâu năm sang loại hoa ngắn ngày nhằm cung cấp ra thị trường trong dịp Tết. Nhà vườn Thảo Bích ở tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, một người trồng hoa lâu năm tại thành phố cũng đang gấp rút chăm sóc và trồng hàng trăm chậu hoa các loại để phục vụ người dân. Sau cơn bão số 3, nhà vườn bị ngập nặng, thiệt hại trên 300 triệu đồng. Để phục hồi sau lũ, nhà vườn đã khử trùng đất, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trồng những loại cây ngắn ngày, tích cực chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết. Chị Ngô Vương Bích, chủ nhà vườn Thảo Bích, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau hơn 2 tháng cơn bão đã đi qua rồi thì gia đình chúng tôi đã ổn định và trồng một loạt các loại hoa dạ yến thảo, loại nữ hoàng ban công như này. Thì để chăm sóc một cây hoa này tốt thì chúng cần phải tưới phân định kỳ này, tưới nước ổn định này, và nhặt những cái hoa héo, những cái lá vàng, cây nó mới phát triển tốt. Và cây này thì cần ưa nắng và ưa ánh sáng nhiều, và càng nắng càng gió thì càng tốt, cây càng phát triển. Khi mà ngắm những cái chậu hoa như này thì tinh thần của mọi người được thư thái và cảm thấy là yêu đời, yêu cuộc sống. Những chậu hoa sẽ giúp cho con người ta cảm thấy bình yên sau khi cơn bão đã đi qua.
Mỗi bông hoa, mỗi chậu cây đều là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ, sự chăm chỉ và quyết tâm của người dân sau thiên tai bão lũ. Đón xuân năm 2025, các nhà vườn trồng hoa cây cảnh không chỉ khôi phục lại vẻ đẹp xanh tươi sau bão, mà còn tiếp tục mang đến thị trường những sản phẩm hoa cây cảnh chất lượng, đậm nét văn hóa truyền thống. Ai cũng mong mưa thuận gió hòa, cây hoa phát triển tốt, hy vọng sẽ thu hoạch một mùa vui trong dịp Tết sắp tới. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người trong đoàn viên người lao động, tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, trên 200 đoàn viên công đoàn và các đại biểu được cán bộ công an tỉnh tuyên truyền về một số phương thức thủ đoạn hoạt động của tội mua bán người trên cả nước, nguyên nhân, cách nhận biết và khuyến cáo để bảo vệ bản thân, tránh bị dụ dỗ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ đoàn viên công đoàn về tội phạm buôn bán người, chung tay ngăn ngừa phòng chống mua bán người. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2024 về các nội dung, công tác tài chính, công tác kiểm tra giám sát của công đoàn cơ sở. Các cán bộ công đoàn cơ sở đã tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động công đoàn tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp, từ đó giúp cho cán bộ công đoàn đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu thẳng thắn cho rằng thực tế bộ máy hiện nay còn cồng kềnh, nhiều bộ phận hoạt động không hiệu quả. Tâm đắc với bài viết tinh gọn mạnh hiệu năng hiệu lực hiệu quả của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng bài viết đã phân tích đúng trúng vấn đề cồng kềnh cho bộ máy nhà nước, việc thực tinh giản tinh gọn vẫn cao bằng chưa thực chất. Theo đại biểu, điều phải làm ngay là sắp xếp lại bộ máy, đây không chỉ là sự đổi mới mà có thể xem là cách mạng, bởi với chủ trương này đất nước sẽ chuyển hoàn toàn sang giai đoạn mới. Muốn thực hiện được các mục tiêu đề ra thì tổ chức bộ máy nhà nước cũng phải theo kịp với sự phát triển của thế giới. Do vậy đại biểu cho rằng tinh gọn tinh giản trong thời gian qua là chưa hợp tình, chưa hợp lý. Bài viết của Tổng Bí thư cũng nêu vấn đề tinh giảm biên chế mới tập trung giảm số lượng chưa gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Vì vậy, trong bài viết và ý tưởng của Tổng Bí thư đã nêu rõ tất cả các bộ ngành và các khâu trung gian trong công tác tham mưu cần sắp xếp tinh gọn để bộ máy cấp trên và cơ sở có sự thống nhất trong công tác điều hành. Còn các bộ phận trung gian tham mưu nếu không cần thiết có thể tinh gọn để thời gian tới khi xếp ngạch bậc lương theo chính sách tiền lương mới, theo vị trí việc làm sẽ mang lại hiệu quả và đảm bảo đời sống cho cán bộ.
Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là chủ trương lớn, một cuộc cách mạng sâu rộng và khoa học. Để thực hiện chủ trương này hiệu quả cần loại bỏ tư tưởng chủ quan, duy ý chí áp đặt. Bởi tinh gọn bộ máy mục đích cao nhất là nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực tiễn có nhiều vấn đề cơ quan chủ quản đã tiến hành xin ý kiến rộng rãi của nhân dân, rồi hàng chục cuộc hội thảo, hàng chục chuyến khảo sát nghiên cứu nhưng dường như chưa thực sự mang lại hiệu quả. Vì vậy, không ít chủ trương chính sách sau khi ban hành chậm đi vào cuộc sống, thậm chí không thể đi vào được cuộc sống. Thực hiện tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị cần phải lắng nghe, mà phải lắng nghe thực chất ý kiến đóng góp của nhân dân. Tránh hình thức làm cho có, càng không thể để làm mị dân. Phát biểu tại hội nghị Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, trên cơ sở những nguyên tắc xuyên suốt và nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài và ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mọi quyết định đều có tính khả thi, bộ máy hoạt động liên tục thông suốt, không bỏ trống thời gian, địa bàn, lĩnh vực, bộ máy mới hoạt động hiệu lực hiệu quả ngay từ đầu.
Bộ Tài chính vừa đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2025 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và tiếp tục kích cầu nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách cũng nảy sinh một số bất cập vướng mắc. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có doanh nghiệp băn khoăn hỏi cơ quan quản lý nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung. Hệ quả là doanh nghiệp chịu rủi ro, thậm chí là thiệt hại về chi phí sản xuất. Không ít trường hợp doanh nghiệp đã đàm phán mua hàng, thỏa thuận về số lượng, phương thức giao hàng, giá cả, song không thống nhất được mức thuế suất, thuế giá trị gia tăng là 8% hay 10%, hoặc thực hiện xong hợp đồng nhưng không thể quyết toán được vì quan điểm khác nhau về áp dụng mức thuế suất. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp cũng cần chủ động phương án sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường, đối tác. Đó là cách vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, đồng thời chủ động vượt qua khó khăn.
Chính phủ mới đây đã trình Quốc hội dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, trong đó đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo điện tử, truyền hình phát thanh về mức 15%, giảm 5% so với hiện hành. Riêng loại hình báo in sẽ vẫn áp dụng mức ưu đãi 10% như quy định hiện nay. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển, thế nhưng ngay tại diễn đàn Quốc hội có nói về một phong trào là báo chí ra tự chủ, tức là không dùng ngân sách nhà nước nữa của nhiều năm về trước khi mà kinh tế thị trường mới bung ra. Doanh nghiệp chỉ có một hình thức quảng cáo trên báo chí, nhưng cũng không ai ngờ mạng xã hội xuất hiện, 80% quảng cáo trực tuyến, điều này gây nhiều khó khăn cho báo chí. Vì thế, ngay tại diễn đàn Quốc hội khi bàn về luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng nói hộ báo chí, một loại hình doanh nghiệp rất đặc thù, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhưng vẫn phải bảo đảm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo tuyên truyền sâu rộng, để dân biết, dân tin và dân theo chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Nhiều người làm báo chân chính đang nỗ lực góp phần đấu tranh chống lại thông tin xấu độc, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Nếu cứ phải quá căng mình lo cơm gạo tiền, e rằng sẽ khó tập trung cao độ cho mục tiêu chính trị cao nhất mà mình đang gánh trên vai.
Giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ mức cao nhất thế giới, vượt qua các quốc gia xuất khẩu lớn, cho dù Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, quay lại thị trường. Có thể thấy nông sản xuất khẩu được mùa là tín hiệu vui cho người nông dân và ngành nông nghiệp nước ta. Tuy nhiên đường dài mới biết ngựa hay, vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta phải luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong sản xuất kinh doanh nông sản. Các cơ quan liên quan cần tiếp tục theo dõi để mạnh đàm phán tháo gỡ những rào cản kỹ thuật để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, kịp thời hướng dẫn khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp và hộ nông dân tuân thủ nghiêm quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu nông sản. Cùng với đó, các bên liên quan cần tập trung triển khai các chương trình hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm, thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, khai thác hiệu quả cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta là thành viên, nhằm đa dạng hóa chiếm lĩnh thị trường mới tiềm năng và nâng cao sức cạnh tranh cho ngành nông sản Việt Nam. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trên truyền hình ngày 26 tháng 1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng thực thi thỏa thuận ngừng bắn với Liban và sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi nào vi phạm của phong trào Hezbollah. Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ thảo luận nội các về nội dung thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, nội các an ninh Israel đã chấp nhận thỏa thuận này. Theo các nguồn tin, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài 60 ngày, một ủy ban gồm 5 quốc gia, đứng đầu là Mỹ, sẽ chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực thi lệnh ngừng bắn. Nội dung của thỏa thuận cho phép Israel vẫn giữ quyền hành động chống lại những nỗ lực tấn công và tăng cường vũ khí của phong trào Hezbollah ở Liban. Ngay sau bài phát biểu của ông Netanyahu, Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng để ngăn chặn Israel gây hấn và thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ngày 26 tháng 1, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết Nga đã trục xuất một nhân viên của Đại sứ quán Anh tại Moscow vì lo ngại nhân vật này có liên quan hoạt động gián điệp gây tổn hại đến an ninh của Nga. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, nhà ngoại giao Anh bị trục xuất là ông Edward Brio, giữ chức vụ thư ký thứ hai trong bộ phận chính trị của Đại sứ quán Anh tại Moscow. Nga tuyên bố ông Edward được cử đến Moscow để thay thế một trong 6 sĩ quan tình báo Anh mà Nga trục xuất hồi tháng 9. FSB lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan chính phủ khác đã cân nhắc và quyết định thu hồi giấy tờ ngoại giao của ông Edward và ra lệnh khi ông rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần. Bộ Ngoại giao Anh và Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa bình luận về thông báo Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh. Hơn 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 1 ra tuyên bố kêu gọi bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo, những người đã thiệt mạng với con số cao chưa từng thấy trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Tuyên bố chung của các đại sứ từ 117 phái đoàn quốc gia thành viên tại Liên Hợp Quốc khẳng định công việc và sự cống hiến của đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo là hết sức cần thiết. Bà Abby Stoddard, nhà sáng lập tổ chức nghiên cứu Humanitarian Outcome, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu an ninh nhân viên cứu trợ, ước tính con số 280 nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong năm ngoái cao gấp đôi mức trung bình hàng năm của 10 năm trước. Đáng chú ý, con số đáng buồn cao nhất trong lịch sử của năm 2023 đã bị phá vỡ trong năm nay, dù vẫn còn một tháng nữa mới kết thúc. Theo đó, tính từ đầu năm đến 26 tháng 1, đã có 282 nhân viên cứu trợ nhân đạo thiệt mạng và con số này vẫn đang tăng lên. Ngày 26 tháng 1, Ủy ban châu Âu công bố gói ngân sách mùa thu 2024. Đây là gói cứu trợ mùa thu đầu tiên của châu Âu kể từ khi khuôn khổ quản trị kinh tế mới của Liên minh châu EU chính thức có hiệu lực vào tháng 4 2024. Theo Ủy ban châu Âu, chính sách tài khoá ở khu vực đồng euro dự kiến sẽ thắt chặt vào 2025. Từ quan điểm cơ cấu, chi tiêu sẽ giảm nhẹ vào 2025 do các chính sách được các quốc gia thành viên đưa ra nhằm giảm thâm hụt. Nhìn vào mỗi quốc gia, lập trường tài chính của các quốc gia khu vực đồng euro vào năm 2025 sẽ khác nhau. Đầu tư do nhà nước tài trợ dự kiến sẽ duy trì ổn định hoặc tăng ở hầu hết các quốc gia, trong đó Estonia và Phần Lan có mức tăng trưởng đặc biệt lớn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Yên đã tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản được giao làm chủ đầu tư để nhanh chóng hoàn thành bàn giao đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2026, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Công trình trường tiểu học xã Minh Xuân, huyện Lục Yên có giá trị đầu tư trên 7 tỷ đồng, hiện đang được công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Hiếu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Công trình gồm một khối nhà hành chính quản trị 2 tầng có diện tích sử dụng gần 350 m², nhà lớp học có diện tích sàn gần 400 m² và một số hạng mục khác. Sau thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay nhà thầu đã thi công đạt 60% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Xuân Hường, chỉ huy trưởng thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Đức Hiếu cho biết:
Chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp làm thi công trong những thời gian có thể để cho nó đảm bảo tiến độ của công trình và đồng thời là cũng là mang tức là làm thi công tính chất khuôn chiếu nên làm đến đâu vật liệu đến đâu gọn gàng đấy để cho các cháu đảm bảo cho các cháu vừa học vừa vẫn vừa thi công được công trình cho nó đảm bảo an toàn lao động.
Hiện tại nhà thầu đang tập trung nhân lực tiếp tục thi công các phần việc còn lại, phấn đấu đến tháng 2 năm 2025 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ. Công trình hoàn thành sẽ cơ bản tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất cho nhà trường trong những năm học tiếp theo. Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên hiện cũng đang được công ty Đại Lục tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Công trình có vốn đầu tư trên 9,5 tỷ đồng gồm xây dựng mới khối nhà lớp học 2 tầng, có diện tích sử dụng 650 m2 và nhà hành chính quản trị trên 500 m2. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2024. Sau một thời gian tập trung thi công, đến nay nhà thầu đã thực hiện được khoảng 60% khối lượng. Anh Nguyễn Hằng Hải, chỉ huy trưởng thi công công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lục nói.
Nhân lực thì quân số bọn em duy trì từ 20-25 người, ngày làm 8 tiếng rưỡi. Phấn đấu từ nay đến tháng 5 năm 2025 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.
Năm 2024, huyện Lục Yên được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng trên 60 công trình dự án lớn nhỏ với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, trong đó có 26 công trình chuyển tiếp từ năm trước sang và khởi công xây dựng mới 32 công trình. Đến nay, huyện đã hoàn thành và bàn giao hàng chục công trình, các công trình còn lại đang thi công đảm bảo tiến độ. Đã giải ngân được gần 112 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch vốn giao. Các công trình được ưu tiên đầu tư chủ yếu tập trung vào giao thông thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trụ sở xã. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đều đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Lục Yên cũng gặp không ít khó khăn, đó là việc giải phóng bố trí mặt bằng đầu tư còn khó, giá cả nguyên liệu liên tục tăng, năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế. Do ảnh hưởng của mưa bão nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình. Khắc phục khó khăn về mọi mặt, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Yên đang tiếp tục kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và đạt huyện nông thôn mới vào năm 2026. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp bị cơ quan công an xử lý về hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý. Thế nhưng từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Yên Bình đã tiến hành gọi hỏi đấu tranh với gần 20 trường hợp có hành vi trên. Với đặc tính lan truyền nhanh, những tin giả, tin sai sự thật đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng tới uy tín của người khác. Mới đây, ông NHC đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình để cung cấp thông tin và yêu cầu fanpage Yên Bái Toàn Cảnh đăng tải bài viết về trường tiểu học trung học cơ sở xã Đại Đồng. Do không tìm hiểu thông tin lại tiếp nhận thông tin một chiều nên đã cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của trường tiểu học trung học cơ sở Đại Đồng. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, một cá nhân ở xã Mông Sơn, huyện Bình đã dùng Facebook của mình để nhắn tin soạn thảo và đăng tải 3 bài viết với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của một người khác cùng ở xã Mông Sơn trên mạng xã hội. Trong tin nhắn và bài viết của cá nhân trên có sử dụng nhiều ngôn từ thô tục, chửi bới. Đây chỉ là hai trong số gần 20 trường hợp Công an huyện Bình gọi hỏi đấu tranh trong thời gian qua. Trung úy Phạm Ngọc Long Vũ, Công an huyện Bình cho biết.
Phần lớn thì các vụ việc trong năm 2024 Công an huyện Bình xử lý thì đa số là liên quan đến đăng tải thông tin sai sự thật hoặc là cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân và tổ chức trên địa bàn. Ngoài ra thì có một cái trường hợp cá biệt thì là trường hợp này là người ta sử dụng cái hình ảnh của người khác khi chưa có sự cho phép, sau đó là người ta đưa gửi cho người thân người kia nhằm mục đích là xúc phạm uy tín.
Các trường hợp trên chủ yếu sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok để đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin nhằm xúc phạm nhân phẩm người khác và sử dụng hình ảnh thông tin của người khác khi không được sự đồng ý. Các đối tượng đưa thông tin giả thường để câu view, tương tác, thiếu hiểu biết về xã hội nhưng đã ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của nhiều cá nhân tổ chức. Công an huyện Bình đã xử phạt hành chính 4 trường hợp với số tiền 25 triệu đồng. Trung tá Bàn Xuân Tăng, đội trưởng đội an ninh Công an huyện Bình cho biết thêm.
Đối với các trường hợp cụ thể này thì sau khi tuyên truyền thì triển khai anh em là tổ chức nắm tình hình và khi phát hiện thì chỉ đạo anh em xử lý kịp thời.
Không gian mạng ngoài những thông tin có nội dung tích cực hữu ích thì cũng có nhiều thông tin tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật và lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm người khác. Không những vậy, một số đối tượng xấu còn lợi dụng mạng xã hội để che đậy danh tính, dùng tài khoản ảo để tung tin giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế, không gian mạng trở thành một nơi thiếu an toàn nếu người dùng không có kiến thức, không cẩn thận và tỉnh táo. Trước tình hình trên, để giảm thiểu việc người dân đăng tải chia sẻ những thông tin không được kiểm chứng, tin sai sự thật, Công an huyện Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội an toàn và các quy định của luật an ninh mạng, đồng thời chủ động nắm tình hình để kịp thời xử lý các trường hợp đăng tin thông tin sai sự thật. Nhờ đó nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Ông Ngô Tuấn Minh, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Trước những thông tin đấy thì cái nhất là mình trước tiên là mình xem cái cuộc điện thoại đấy hoặc là trên những cái tin nhắn trên Zalo hoặc là trên mạng là mình phải cân nhắc. Đấy, phải cân nhắc trước, nhận định trước. Chứ đừng có thấy trên Zalo, Facebook người ta đưa tin nọ, đưa tin kia mà mình lại bình luận ngay là sai.
Trung tá Đinh Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Bình cho biết thêm.
Đề nghị người dân là cái chấp hành đúng cái luật an ninh mạng năm 2018. Thì đối với những cái mà thông tin mà đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội ấy, thì đề nghị người dân là có những cái thông tin mà kiểm chứng đúng theo cái cơ quan chức năng của nhà nước thì về liên quan đến đăng tải chia sẻ, và hai nữa là không tin mà không nghe theo những cái mà luận điệu tuyên truyền xuyên tạc cũng như những thông tin mà trái chiều ở trên mạng xã hội thì gây cái ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Hiện nay trên thế giới có hơn 5 tỷ người sử dụng mạng xã hội, riêng Việt Nam có trên 73% dân số sử dụng mạng xã hội. Chính vì thế, việc đăng tải chia sẻ những thông tin sai sự thật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều tổ chức cá nhân. Không những vậy, người có hành vi đăng tải thông tin không được kiểm chứng, tin giả cũng sẽ bị xử lý hình chính hoặc nghiêm trọng hơn là xử lý hình sự. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm, thì mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức để tránh trở thành nạn nhân của tin giả.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.